Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luật công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, nữ học viên 73 tuổi tại Hắc Long Giang bị bắt và em gái bà bị sách nhiễu cùng ngày chỉ vì đức tin của họ vào pháp luật công. Tin tức thứ hai, năm cư dân ở hai tỉnh lân cận vẫn bị giam giữ phi pháp trong nhiều tháng sau khi phiên tòa xét xử bị hoãn. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên 73 tuổi tại Hắc Long Giang bị bắt và em gái bà bị sách nhiễu cùng ngày chỉ vì đức tin của họ vào pháp luật công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một người phụ nữ 73 tuổi ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam giữ một tuần và vẫn đang tiếp tục bị giam giữ chỉ vì đức tin vào pháp luật công. Môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Phân cục công an quận Đông An đã ép hai người nhà của bà Trần Nhạn Vĩ mang bà tới đồn công an Giang Nam Đệ Nhất vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 10 năm 2025. Ngay khi họ đến đồn công an này, điện thoại của hai người nhà bà đã bị cảnh sát tịch thu để kiểm tra. Bà Trần bị thẩm vấn rồi bị chuyển tới đồn công an Đại Khánh. Tới 2 giờ chiều, bà bị đưa vào trung tâm quản lý xử lý vụ án thuộc Cục Công an thành phố Mẫu Đơn Giang để tiếp tục thẩm vấn. 2 tiếng sau, bà bị chuyển trở lại đồn công an Đại Khánh, rồi bị cưỡng ép lấy dấu vân tay, tướng mạo, mẫu máu và móng mắt. Sau đó bà bị đưa tới bệnh viện đường sắt để kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy huyết áp của bà là 180mm thủy ngân, trong khi mức thông thường là 120mm thủy ngân hoặc thấp hơn, còn tim và nước tiểu cũng có chỉ số không bình thường. Mặc dù kết quả kiểm tra sức khỏe của bà không tốt, cảnh sát vẫn đưa bà vào một trại tạm giam. Người nhà bà nhận được thông báo tạm giam đối với bà vào 21 giờ 40 phút ngày 29 tháng 10 năm 2025. Em gái bà Trần Nhạn Vĩ bị nhắm mục tiêu vào cùng ngày. Cùng ngày, em gái bà Trần Nhạn Vĩ là bà Trần Nhạn Phù, 70 tuổi, cũng bị nhắm đến chỉ vì tu luyện pháp luân công. Và cảnh sát tới gõ cửa nhà bà Trần Nhạn Phù lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 10. Khi không thấy bà trả lời, cảnh sát đã đập cửa và cố ý che lại lỗ quan sát từ bên trong nhà ra bên ngoài để tránh bị phát hiện. Tới 9 giờ, họ lại tiếp tục đập cửa. Bà từ chối cho họ vào nên họ đã rời đi. Buổi chiều họ quay lại và tiếp tục đập cửa. Mãi đến 7 giờ tối họ mới rời đi. Tới 9 giờ sáng ngày 3 tháng 11 năm 2025, bà lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó cảnh sát bắt đầu đập cửa, nhưng bà không để ý. Tới 13 giờ 44 phút cùng ngày, một cảnh sát gọi điện thoại sách nhiễu bà. Tin tức thứ hai, năm cư dân ở hai tỉnh lân cận vẫn bị giam giữ phi pháp trong nhiều tháng sau khi phiên tòa xét xử bị hoãn. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. 4 học viên pháp luân công và một thân nhân ở hai tỉnh lân cận vẫn đang còn bị giam giữ nhiều tháng sau khi phiên tòa xét xử họ đột nhiên bị hoãn lại vào ngày 23 tháng 4 năm 2025. Ngày 11 tháng 5 năm 2024, ông Hạ Hồng Quân và vợ là bà Phó Văn Huy ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh tới tiệm in của ông Lan Thanh Trung ở thành phố Xích Phòng, Nội Mông Cổ, cách thành phố Triều Dương khoảng 160 km. Ngay khi họ tới, cảnh sát mặc thường phục của phân cục công an tiền tiến ở thành phố Triều Dương ập ngay vào. Họ tịch thu của ông Lan các máy in, máy vi tính và 320.000 nhân dân tệ tiền mặt. Số tiền 120.000 nhân dân tệ tiền mặt của vợ chồng ông Hạ cũng bị cảnh sát tịch thu. Vài tiếng sau, cảnh sát đã áp giải ông Hạ về nhà ông ở thành phố Triều Dương rồi tịch thu thêm của ông 91.000 nhân dân tệ cùng chìa khóa nhà, chìa khóa xe và các tài sản cá nhân khác. Trong khi ông Lan và vợ ông là bà Hồ Tú Lệ tới Triều Dương vào chiều ngày 11 tháng 5, cảnh sát vẫn trói tay ông. Một cảnh sát đánh vào đầu và mặt ông cho tới khi ông chảy máu mồm. Cảnh sát lau máu ở miệng ông để che giấu việc đánh đập. Bị cáo thứ năm là anh Điền Bằng Phi cũng bị bắt giữ phi pháp vào ngày 11 tháng 5 năm 2024, trong khi anh đang chuẩn bị đưa cậu con trai 5 tuổi đi mẫu giáo anh Điền không tu luyện pháp luân công, nhưng anh ủng hộ cha mẹ mình tu luyện. Cha anh là ông Điền Quốc Hữu và mẹ anh là bà Tôn Hiếu Mai. Vụ án của anh không liên quan đến bốn học viên nói trên, nhưng anh vẫn bị truy tố cùng với họ. Để thu thập chứng cứ bất lợi cho anh Điền, cảnh sát đã lục soát cửa hàng máy tính của anh và nhà cha mẹ anh, nhưng không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến pháp luân công. Họ sử dụng kinh sách pháp luân công của mẹ vợ quá cố của anh, được tìm thấy trong nhà anh rể anh, làm bằng chứng truy tố anh. Viện kiểm sát quận Sông Tháp đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bốn học viên trên và ông Điền vào giữa tháng 6 năm 2024. Công tố viên truy tố họ vào khoảng giữa tháng 9 năm 2024 và chuyển vụ án của họ tới tòa án quận Sông Tháp. Tòa án mở phiên tòa xét xử 5 cá nhân này vào ngày 2, ngày 18 và ngày 23 tháng 12 năm 2024. Ngày 8 tháng 1 năm 2025, tòa án thông báo cho luật sư của họ rằng sau khi nhận được chứng cứ mới, công tố viên đã điều chỉnh bản cáo trạng. Hai tuần sau đó, phiên tòa thứ tư được diễn ra vào ngày 22 tháng 1 năm 2025. Trong cả bốn phiên tòa xét xử, công tố viên cáo buộc các học viên lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật, nhưng không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc này. Các luật sư đã biện hộ chứng minh các bị cáo vô tội và bác bỏ bằng chứng của bên công tố. Ngày 23 tháng 4 năm 2025, tòa án thông báo cho gia đình các học viên tới nhận phán quyết buộc tội họ, nhưng chỉ vài phút sau đó lại thông báo rằng đã thu hồi phán quyết. Thẩm phán tuyên bố rằng bà Hồ bị phát hiện đi trốn và công tố viên đã thu thập thêm bằng chứng chống lại họ. Sau hơn 6 tháng, không có thông tin cập nhật nào từ tòa án và hiện các học viên vẫn còn bị giam giữ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.